Kính chào các bạn. Bonjour. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2025. Bonjour tout le monde, nous sommes le 5 octobre 2025. Bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Dư luận. Dư luận phân ra giờ hội tụ. Thành tâm học hỏi tự phân trù. Quy hồi tự thức liên hoàn tiếng đời đạo song hành hiểu việc lớn.
L'opinion publique distingue les moments de rassemblement quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec sincérité, nous nous analysons et nous nous décidons. Quand nous retournons à l'auto-éveil, nous avançons continuellement. Quand nous menons la double pratique de la vie terrestre et de la voie spirituelle. Nous comprenons les grandes œuvres.
Rồi, dư luận làm sao?
Qu'est-ce que c'est l'opinion publique?
Dư luận làm sao? Donc c'est l'opinion publique, c'est-à-dire tout ce que les gens pensent de telle ou telle chose. Et người ta nghĩ cái chuyện này chuyện kia, thì nếu mà không có sáng suốt thì cũng ở trong vòng mê chấp thôi. Donc si on n'est pas lucide et équilibré, on reste toujours dans l'entêtement et les passions aveugles. Nghĩa là sao? Khi mà ở trong dòng mê chấp thì sao? Thì chỉ có động thôi. Donc on reste toujours dans les perturbations à cause des choses extérieures. Donc un pratiquant, il doit s'orienter plutôt vers l'intérieur pour retrouver son calme, sa sérénité. Người tu thì phải quay về bên trong, chứ không có đi theo dư luận. Donc l'opinion publique, c'est l'ensemble des idées, des réactions, des jugements exprimés par la population sur un sujet, comme la politique, le social. Dư luận nó có thể chống đối chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. L'opinion publique peut s'opposer à certaines choses, comme certaines réformes.
Mà lúc mà mình hội với nhau như bạn đạo á, mình chia sẻ với nhau cái mấy cái học hỏi của mình, comment on peut déclasser dans quelle catégorie. Il disait que quand on se réunit ensemble entre les pratiquants pour partager un petit peu nos expériences, hein, on les classe dans quelle catégorie dans ce cas?
On appelle ça plutôt les échanges. Mình gọi
D'accord.
cái đó là cái sự trao đổi hơn là cái dư luận. Tại dư luận là người ở bên ngoài, dân chúng, nó gọi là dư luận. Donc, ça fait plutôt partie des échanges entre un groupe d'amis pratiquants qui ont les mêmes activités. Mais sinon, l'opinion publique, c'est la population. Les réactions, tout ça, c'est plutôt la population. Dư luận là ở bên ngoài, c'est l'ensemble des idées, des réactions, des jugements exprimés par la population sur un sujet.
Giống như đi biểu tình á, c'est comme
À,
de faire les
ok.
manifestations, oui.
Voilà, comme des manifestations, ils sont contre certaines réformes, contre certaines décisions. Donc, ils vont se manifester. Cái đó là dư luận nó không đồng ý chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhiều khi nó suối đi biểu tình. Donc tout ça c'est des leçons et qui pour un pratiquant ça mène à des perturbations. Đối với người tu hành đó, thì cái đó nó sẽ gây cho mình cái sự động loạn nhiều lắm. Một ngày đi biểu tình mà la lô vậy là tiêu hao biết bao nhiêu. Une journée de manifestation, hein? On doit crier toute la journée. On dépense pas mal. Hein? Và rốt cuộc cái dư luận nó đem lại cái gì? Sự động loạn nhiều hơn đối với người tu.
Mal que bon ben, et on perd beaucoup d'énergie, on perd l'équilibre et puis la sérénité et aussi l'énergie.
Tại vì mình biểu tình là mình đang trong cái dòng mê chấp, mình thích cái này hoặc là mình không thích cái này. Nếu thích hay là không thích đó, là nó cũng trong dòng mê chấp thôi. Và son reste toujours dans le cycle de l'enrichissement et des passions aveugles. Lượng phân ra giờ hội tụ.
Premier verbe. L'opinion publique distingue les moments de rassemblement.
Cái câu này nó diễn dịch cũng tùy theo cái người hiểu làm sao. Dans l'interprétation de ce vers, on peut avoir plusieurs interprétations différentes. Tại sao mà dư luận phân ra giờ hội tụ?
Mais plutôt, les gens ne peuvent pas être dans la même opinion.
Ouais, et
Ici.
là.
Et pourquoi ici, fang ra yeux et tout? On distingue, c'est-à-dire il y a deux parties, une partie qui est contre, une partie qui est pour, là.
Je pense qu'il y a, il y a aussi une question de divergence. Il y a
Ouais.
plusieurs idées, il y a plusieurs constatations. Donc, on n'est jamais d'accord sur la même voie, malgré qu'on est réunis.
Nếu mà mình nghĩ về đạo một chút xíu á, là cái dư luận á, nó làm cho mình phân tán dữ lắm. Thành tâm học. À.
Pardon, mais quand il y a plusieurs divergences, il y a toujours des conflits. Et
Ouais.
muốn nói vậy á, đến lúc mà mình chia sẻ ý kiến nhiều quá, lúc nào cũng có gây lộn với nhau.
Thì có bên chống, có bên theo, có bên chống. Và toujours deux camps. Và ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est pour ça, souvent, ils disent qu'ils ont des réactions mitigées. Là lúc nào nó cũng có những cái phản ứng khác biệt nhau á, tại có người chịu bất cứ một cái đề tài nào đưa ra thì cũng có người chịu, có người không chịu. Donc, quand on voit les infos et quand il y a nouvelles, il y a toujours des réactions mitigées. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. C'est la vie, hein. Soit on est contre, soit on est pour. Toujours dans l'entichement. Thành tâm học hỏi, tự phân trù.
Quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec sincérité, Nous nous analysons et nous nous décidons.
Phân trù ở đây là cái từ ngữ này nó xưa lắm rồi, cái chữ phân trù này, cái từ ngữ nó rất là xưa, bây giờ thì không ai xài nữa, cho nên cũng ít có ai hiểu được cái phân trù là cái gì. Thì cái chữ phân trù á, chữ phân trù á là nếu mà nói về trong cái lĩnh vực mà về đạo á, là phân trù trong tiếng Việt thường được hiểu là các phạm trù, tức là những khái niệm nền tảng chung nhất dùng để phân loại và diễn đạt thực tại tư tưởng hoặc là đạo lý. Donc le mot phân trù en Việt Nam nhé, c'est un terme très ancien qu'on n'utilise plus maintenant. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. D'après les définitions du dictionnaire ancien, c'est-à-dire qu'il parle des domaines, donc des notions, des bases, des parties communes que nous utilisons pour catégoriser et pour exprimer certains faits, certaines idées, certaines philosophies. Donc, ce sont des domaines qui servent pour catégoriser, pour classer. Dans la philosophie, comme dans les religions en Asie, comme comme c'est le Confucius, là, qui
Confucius.
hein?
Confucius,
Confucius.
la doctrine
Oui.
de ouais.
Confucius, comme le bouddhisme, comme le taoïste. Et on catégorise, on analyse sur la voie, c'est-à-dire les façons de catégoriser les notions, les domaines, pour que. Expliquer la nature de la voix. Donc, il faut avoir des connaissances et de la lucidité pour catégoriser toutes les choses. C'est pour ne pas les mélanger. Nghĩa là trong cái chữ phân trù thì trong triết học và tôn giáo, nho giáo, Phật giáo, lão giáo thì phân trù về đạo là những cái cách để phân loại khái niệm, những cái phạm vi để diễn giải cái bản chất của đạo, rồi còn categorize pour expliquer pour expliquer certaines choses. Donc il faut avoir une certaine connaissance et lucidité pour catégoriser toutes les choses. C'est comme dans le Confucius, il y a les cinq conduites à respecter. Et dans le taoïsme, on parle de vertus de conduite spirituelle, du vie et du naturel. Il y a chaque domaine, dans chaque voie spirituelle, il y a des notions différentes. C'est comme dans le Confucius, mais il y a l'humanité, il y a la justice, il y a les rites, il y a la sagesse, il y a la confiance et la fidélité. Tout ça, c'est les principes du Confucius, confucianisme. Le principe du confucianisme, c'est ça. Et les concepts du bouddhisme, c'est l'impermanence. On dit rien n'est stable, rien n'est pérenne sur Terre. Et le non-soi ou le non-moi, c'est-à-dire on va revenir au vide, quoi. Il n'y a pas de moi. Et on parle des opportunités dans le bouddhisme. Et dans le taoïsme, on parle de la voie, de le principe suprême du corps et de l'univers. C'est dans le taoïsme. Nous, on se rapproche un peu du taoïsme dans le fait où on parle de notre microcosme, la voie. On parle de la vertu, de la conduite vertueuse qui se manifeste dans la vie courante. Et dans le taoïsme, on parle aussi du veau-vie. Mais le veau-vie, c'est selon le taoïsme, c'est pas la même chose que notre veau-vie, quoi. Le veau-vie, selon le taoïsme, c'est des actes naturels qui sont conformes au ciel. On parle du naturel, de la nature spontanée. Donc chez nous aussi, on parle du naturel et de la spontanéité. C'est quelque chose de léger, d'originel. On parle aussi du principe du yin et du yang. Ces deux principes s'opposent, mais se complètent. Et c'est ces deux principes qui créent la nature. Sans le yin et le yang, il n'y a pas de vie. Thì tất cả những cái phạm trù đó thì ở trong đạo 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 của Khổng Tử thì nói là nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân là phải biết lòng thương người, cái đạo làm người, cái nghĩa là sống hợp lý với đạo, có tình có nghĩa, cái lễ là có trật tự, có lễ nghi, cái trí là hiểu biết hành động cho nó đúng, cái tính là mình có chữ tín đáng tin cậy. Cái đó là nói về nho giáo. Nói về Phật giáo thì nói là nguyên lý vô thường, cái gì nó cũng biến đổi, không có gì bền lâu hết. Nói tới cái vô ngã là không có cái danh như là vô danh, không có cái ngã cố định. Nói về cái duyên thì mọi sự mà nhờ cái duyên mà kết hợp để mình học hỏi và tiến hóa. Còn ở trong đạo lão á, thì nói là cái đạo là con đường, là cái nguyên lý tối cao, nói về bản thể, nói về vũ trụ, cũng như đạo vô vi nói về tiểu vũ trụ, nói về đại vũ trụ vậy đó. Đức thì nói về cái sự biểu hiện của đạo trong đời sống, tạo thành cái đức, cái hạnh mới có đức. Nói về vô vi, hành động tự nhiên, không cưỡng ép, cái gì cũng thả lỏng tự nhiên. Nói về tự nhiên, mọi vật nó theo cái luật tự nhiên mà nó tiến hóa. Nói về định luật âm dương thì hai nguyên lý nó đối lập nhau nhưng mà nó bổ sung nhau, thành ra nó tạo thành vạn vật. Không có nguyên lý âm dương thì nó không có sanh sanh trưởng, và nó không có sanh sôi nảy nở, là nó không có cuộc sống. Còn vô vi của mình á thì trở về không, cái lớn biến thành nhỏ, nhỏ trở về không luôn. Selon notre méthode du nomade, c'est-à-dire que tout ce qui est grand, on le ramène au petit, et le petit va disparaître pour rejoindre le néant. Vô vi của mình là trở về không, mà trong không còn không nữa. Et dans le vide, có un autre vide. C'est on va évoluer jusqu'à l'infini, quoi. C'est on s'arrête jamais. Mình không có bao giờ mình ngưng hết trơn. Cái vô vi của mình là đi tới vô cùng, là không có bao giờ ngưng hết. Cái bản chất vô sanh, part de la nature, de la non-naissance, c'est-à-dire la non-naissance, ça veut dire il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. C'est naturel comme ça, comme la nature, comme Dieu. C'est la non-naissance. Personne lui a donné naissance et il meurt jamais. Nguyên lý vô sanh. Nguyên lý vô sanh là phải tiến hóa tới vô cùng. C'est-à-dire, on doit évoluer jusqu'à l'infini. Et nous, c'est, on doit utiliser la méthode d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Et ça, on l'applique tout au long de notre itinéraire. Trên cái cuộc hành trình của mình đó, ở bất cứ giai đoạn nào cũng là khứ trược lưu thanh. Nên ông lên trên trên cao cũng khứ trược lưu thanh, mà ở dưới cũng khứ trược lưu thanh. Mình lên moyen différent. Cái phương pháp có thể thay đổi, ở dưới này khác, ở trên kia khác. Sur le monde terrestre, on applique nos dharmas et notre dharma, et dans le monde céleste, on a d'autres méthodes plus légères. Đó, thì cái đó thì nó, đạo vô vi thì nói về cái trở về cái không không đại định. Cái đó là phạm trù á, cái đó là phân trù, phân ra để hiểu. C'est plutôt analyse. Oui.
Est-ce qu'on peut le fang là, c'est-à-dire séparer, distinguer de
Phân,
tout, on peut
c'est
dire fang.
analyser et catégoriser.
Ah, c'est plutôt ça.
Oui,
Et
analyser.
le tout, c'est-à-dire les différentes philosophies dans
Oui.
la voie spirituelle.
Oui, si on parle de la voie spirituelle, c'est catégoriser des différentes voies, les différents fondements, les différents principes dans chaque voie,
D'accord.
pour ne pas les mélanger. C'est pour ça, Maître Tu a dit que chaque méthode a sa discipline. Il faut pas croire que c'est la même pour ensuite s'égarer. Chaque méthode est différente.
D'accord. Merci.
Chaque méthode a sa discipline. Môn nào môn nấy có khoa. Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường. Donc ne confondez pas que c'est la même méthode. Alors vous, si vous confondez que c'est la même méthode, vous vous égarez. Le vous vie, c'est le vous vie. Les autres méthodes, c'est leur méthode. C'est pas pareil. Faut pas se tromper, faut pas tout mélanger. Il faut pas croire que c'est la même chose. Faut bien comprendre le fondement, le principe de chaque méthode. Donc Dieu a fait toutes sortes de méthodes pour pouvoir s'adapter aux besoins, aux aspirations de tout le monde, để đáp ứng. Ông trời ông rạo ra nhiều cái đạo để đáp ứng theo cái nhu cầu và cái sở thích của nhân sanh. Cho nên có nhiều đạo lắm mà mỗi trình độ nó khác nhau hết. Chaque religion correspond à un certain niveau d'évolution. Donc, faut pas mélanger. Thì cái đó là học hỏi mình mới phân trù được. Donc, il faut faire, faut étudier pour pouvoir analyser et catégoriser. Et si on n'étudie pas avec sincérité, on ne peut pas analyser et catégoriser. Mình ra mình nói là mình phải học đạo là vậy. Donc, faut apprendre la voie spirituelle, la spiritualité. Chữ này khó ha. Nếu mà không có từ điển là cũng không có hiểu nổi. Quy hồi tự thức liên hoàn tiếng.
Troisième vers, quand nous retournons à l'auto-éveil, nous avançons continuellement.
Làm sao? Quy hồi tự thức liên hoàn tiếng là sao? Quy hồi tự thức là bây giờ mình muốn tự thức thì mình phải làm sao? Mình nó pour pouvoir s'éveiller par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? thì mình không có được theo dư luận bên ngoài mà mình phải quay về bên trong. Donc pour pouvoir s'éveiller, il faut revenir en soi et non pas s'orienter vers l'extérieur et suivre les opinions publiques. Il y en a tout le temps. Il y a toujours des oppositions. Et on ne parviendra jamais à l'équilibre. Et mình đi hướng ngoại á, thì không bao giờ mình quân bình được hết. Chạy theo bên này hay chạy bên kia. Mình không có đủ sáng suốt á, parce qu'on manque de lucidité. Donc pour consolider sa lucidité, il faut pouvoir revenir à sa sérénité. Khi mà mình muốn dung bồi cái sáng suốt của mình á, thì mình phải dung bồi cái sự thanh tịnh của mình. Mà muốn dung bồi cái sự thanh tịnh của mình á, là phải quay về bên trong. Donc il faut revenir en soi. Pour rassembler son énergie, ne plus le disperser inutilement. Thì phải gom cái điểm mình lại. Tại vì mình phân hướng ra ngoài á, thì nó phân tán. Vô ích, không có bổ ích gì cho cái phần hồn hết. Thì mình quay về, mình gom cái luồng điển rồi, mình có sáng suốt á, mình mới nhận thức được những cái sai lầm của mình. C'est grâce à notre lucidité que nous allons identifier nos propres erreurs. Parce que c'est nous-mêmes qui va certifier que ça, ce sont des erreurs. Pourquoi ensuite qu'on s'éveille et qu'on se repentit? Si, même si notre maître dit que nous sommes dans l'erreur, nous n'allons pas accepter facilement. Il faut que nous-mêmes, nous voyons clairement par nous-mêmes que ça, c'est une erreur pour qu'on accepte de se corriger. Chỉ có mình tự thấy cái đó là sai á, thì mình mới sửa thôi, chứ người khác nói cho mình nghe á, mình không có chấp nhận. On accepte très mal que les autres nous disent que nous sommes dans l'erreur. Il y a que nous-mêmes. Il faut que l'âme accepte que nous sommes dans l'erreur pour pouvoir se corriger. Mà muốn được như vậy á, là phải tu dữ lắm. Et pour cela, il faut beaucoup se perfectionner pour ensuite revenir à notre âme véritable, à notre véritable conscience au sommet de la tête. Ça veut dire on arrive à s'éveiller, à avoir de la lumière pour voir nos erreurs et ne plus se laisser entraîner par les perturbations. Thì khi mà mình trở về cái đỉnh đầu, về chân tâm của mình á, thì lúc đó mình không có bị cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình không có động nữa. Mình nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái gì là mê, cái gì là loạn. Thì lúc đó mình mới liên hoàn tiếng, nghĩa là tiếng liên hồi không ngừng nghỉ. Et à ce moment-là, nous avançons vraiment continuellement. Pas comme si nous sommes dans notre corps. Mình ra ngoài, faut sortir pour pouvoir avancer continuellement, sinon on peut pas. On est toujours entraîné par des perturbations. Đời đạo song hành hiểu việc lớn.
Quatrième vers, quand nous menons la double pratique de la vie terrestre et de la voie spirituelle, nous comprenons les grandes œuvres.
Việc lớn đối với mình, việc lớn là gì? Pour nous, qu'est-ce que c'est les grandes œuvres? Việc gì lớn đối với mình? À, thầy có nói việc gì lớn đối với mình? Maître a dit quelle est la chose la plus grande pour nous? Quel est le travail le plus grand pour nous?
C'est pas tout ça. Thì mới đem mình đóng góp điển cho càn khôn vũ trụ, cũng phải làm việc lớn. Il semble, hein? Je sais pas si c'est ça. Ça
Va
m'a
bien.
écouté, entendu,
Va
mais a
bien,
dit
Taïdi.
que voilà, on se corrige et tous les soirs, quand on médite, oui. Toutes les nuits, on participe, on contribue un peu. Notre énergie, ces grands univers, c'est comme si on fait un grand une grande œuvre.
Thì đúng rồi đó, mình phải sửa mình. Donc, le grandeur, c'est se corriger, se perfectionner. C'est ça notre grande œuvre. Et si on parvient à parvenir à l'énergie pure, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut contribuer. Mais si on a du mal à dégager de l'énergie pure, donc on ne peut pas contribuer. On contribue, c'est quand on a quelque chose à apporter. Nghĩa là mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ với điều kiện là mình đã giải hết phần trược khí của mình rồi, mình lưu lại có phần thanh mình mới đóng góp được, chứ mình đâu có đóng góp cái trược cho càn khôn vũ trụ được. Mình phải có phần thanh. Có phần thanh nghĩa là sao? Nghĩa là mình đã giải hết cái phần trược của mình rồi, nên lưu lại cái thanh. Còn bây giờ là mình đang tranh đấu để giải bớt cái trược. Tại vì cái trược nó nhiều hơn là cái thanh, cho nên mình giải không hết. Mà nếu mà mình giải không hết đó, thì mình không có thanh. Si on n'arrive pas à éliminer toutes nos énergies impures, on n'a pas de l'énergie pure. Même si on arrive à stocker un peu au niveau de la tête, mais ça va être dissipé rapidement. Dù cho mình lưu lại một chút thanh trong lúc mà mình hành pháp đi nữa, thì mình cũng không có giữ được lâu, nó cũng bị tan biến nhanh lắm. Tại khi mình làm pháp luân thường chuyển á, thì mình đẩy cái điện trượt lên lên cái bộ đầu của mình á, rồi nó rớt ra ngoài, nó lưu lại phần thanh. Thì trong lúc mình hành pháp á, nó lưu lại một chút điển thanh, nhưng mà nếu mà cái điển trượt của mình nhiều quá thì thanh nó cũng không có tồn tại được lâu. Donc pendant la respiration cyclique sans rétention de souffle, on élimine notre énergie impure en l'amenant vers le sommet de la tête et ça retombe à l'extérieur. Et ce qui va rester, c'est l'énergie pure. Et ce qui retombe à l'extérieur, c'est l'énergie impure. Mais comme si l'énergie impure est encore abondante dans notre microcosme, même si on a stocké un peu d'énergie pure au sommet de la tête pendant la respiration, elle ne peut pas résister longtemps avec le volume d'énergie impure en nous. Donc pour participer, il faut avoir quelque chose à apporter. Donc c'est de l'énergie pure. Thì thầy nói cái đó cho thầy nhiều hơn là cho mình, phải không? Thầy mỗi đêm thầy thiền, thầy đóng góp cho càn khôn vũ trụ, cho mình đâu có điểm bao nhiêu đâu mà đóng, đóng cho mình còn không xong.
Oui, c'est vrai.
Đời đạo song hành, hiểu việc lớn. Đời đạo song hành là sao? Qu'est-ce que c'est mener parallèlement le double pratique de la vie terrestre et de la voie spirituelle?
Anh đã hỏi cái câu trước kia, anh nãy nói mà cái pháp luân thường chuyển á anh, mình đẩy mình hít vô là mình đẩy mạnh nó lên, cái trượt nó lên rồi cái thanh nó động lại. Còn nếu mà mình thở, mình hít xẹp bụng xuống, nó có đẩy không?
Nó
Ví
cũng
dụ mình
lên
hít
thì cái nguyên
nó cũng lên à.
cái dòng pháp luân của mình, như là nó nguyên cái hít vô thở ra nó đánh một dòng, chứ mình hít vô nó đâu có chưa tới một vòng á, nhờ có thở ra rồi mình mới hít vô được, nó mới tạo thành một dòng. Thành ra người ta nói là cái dòng pháp luân, mà cái dòng pháp luân nó gồm có hít vô và thở ra, chứ không phải một cái nó không
À, nó
có
chạy tròn không? Ý ý anh nói
thở.
là nó xoay tròn đúng không? Không.
Nó phải chạy tròn, nghĩa là nó phải có cái lực mà muốn cho nó chạy tròn á, là phải có hít vô thở ra, hai cái đó nó mới tạo thành một cái vòng, chứ không phải là mình hít vô nó ra mà mình thở ra không. Hai cái nó tạo thành một cái vòng điển á, thì nhờ cái vòng đó nó mới đem cái trực khí ra ngoài.
À, vậy là vô ra là một vòng là mình tính cho nó xoay tròn luôn, chứ không phải là vô
À,
không mà mình
không
phải
không
là
phải
ra
tính,
không.
không có phân ra. Donc la question c'est au niveau de la respiration cyclique sans rétention de souffle, est-ce que c'est l'inspiration qui amène l'énergie impure vers l'extérieur ou l'expiration? Donc, la réponse est qu'au niveau de la respiration cyclique sans rétention de souffle, il faut les deux. Il faut inspirer et expirer pour que ça forme une boucle, un cercle, pour que le mouvement se forme. Donc, il faut l'inspiration, l'expiration. Et à partir de là, il y a un mouvement qui se crée au niveau du souffle pour véhiculer l'énergie impure et l'évacuer et l'éliminer quand il arrive au sommet de la tête. Donc, c'est une boucle, il faut les deux. Là, phải có hai thứ mới được, một thứ không được.
Nhưng
Mình
đúng
làm
cái luật nó là anh bảo
hả?
như đúng cái luật nó là mình hít một cái thì là mạnh, mình hít tại khá mình hít vô là hút hít chừng nào là nó căng luôn, là nó rung bộ đầu một xíu đó, rồi lúc đó mình mới 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 hạ xuống, từ từ mình dẹp xuống, phải
Thì
đúng vậy không anh?
tùy theo cái hơi thở của mình, mấy người mới á, thì người ta làm cái đó không được. Mấy người tu lâu mà cái hơi dài á, người ta mới cố gắng cái kiểu đó được, mà nó không có bị nín hơi. Donc, le fait d'expirer à fond pour que ça tremble un peu et on relâche, ça c'est pour les anciens qui ont déjà allongé leur souffle. Donc, le souffle est assez long pour pouvoir faire ça sans retenir le souffle. Mais les débutants, ils ne peuvent pas parce que leur souffle ne sont pas assez longs. Donc, ils risquent de retenir le souffle. Mấy người mới mà mình bắt họ hít kiểu đó là nhiều khi họ nín thở là không hay. Thành ra cái pháp luân thường chuyển là phải luyện từ từ lên nha.
Ê, 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 À,
báo
nói vậy
đây là
là phải trình độ, theo trình độ không? Ví dụ,
à,
thì
tôi
em thấy em hít hít mấy cái hơi đầu thì nó ấy, chứ mà hít em hít thấy hai hơi sau, coi chừng mà nó căng lên một đầu nó rung một phát là em thấy hầm mệt á, mà cố gắng
tùy
hầm
theo
mệt á.
trình độ thôi. Cái suy về đi Silen.
On n'a pas la pensée de suivre le mouvement. C'est-à-dire, on
Non.
inspire, on expire.
Ouais.
Naturellement, on n'a pas à suivre
Non.
le. D'accord,
Non.
compris.
On ne véhicule pas selon sa pensée, mình không có dẫn điển. Mình chỉ hít vô thở ra theo cái đó thôi, chứ mình không có dẫn điển. Nhưng mà mình hiểu á, là nó đánh một vòng. Mais c'est au niveau de la compréhension seulement, pas au niveau de la pratique. On comprend qu'il y a une boucle qui se forme. Ça, c'est pour la compréhension, c'est pas pour la pratique. Cái đó là để cho mình hiểu thôi, chứ trong lúc thực hành mình không có nghĩ mà nó điển nó chạy như thế nào.
Mais anh bảo, tu nous as expliqué aussi il y a une technique de bien serrer le ventre pour pouvoir bien expirer.
Ouais,
Hát vô cho cái bụng nó
bien
sát
là
á.
sát sát bụng, mais donc quand on inspire, on rentre le ventre à fond. Donc tout ça, ça dépend de notre évolution et de notre capacité qui évolue. Lúc đầu á, mình hít vô, mình xẹp sát bụng, mình thở ra, mình xẹp sát bụng, nhưng mà mình hít vô á, thì mình hít nó không có đủ để tung lên ngực, tung lên bộ đầu, thì mình cho nó đầy bụng thôi. Pour les débutants qui n'ont pas assez de souffle, quand ils inspirent et quand ils inspirent à fond, ils n'ont pas, le souffle n'est pas assez long pour monter jusqu'à la poitrine, jusqu'à la tête. C'est pas grave, juste gonfler le ventre. Et petit à petit, ça va monter, quoi. Pháp luân thường chuyển là phải luyện từ từ chứ không có thể nào vô mà làm đúng liền được. Donc, il faut s'entraîner progressivement. On peut pas faire juste des débats. On peut faire juste en bien rentrant le ventre et en gonflant le ventre de façon régulière. Ça, c'est on s'entraîne. Mais après, pour que ça monte, ça demande du temps et de l'entraînement.
Mình bảo cũng có cách, nghĩa là mấy người bụng bự có hơi nhiều hơn mà bụng mà không có mở.
Có bụng bự khó thở hơn, tại sao? Còn đang khô ventre, mais il y a deux types. Soit les ventres qui sont gros parce qu'ils respirent beaucoup, soit les ventres gros parce qu'ils mangent trop, il y a beaucoup de gras. Et quand tu as beaucoup de gras, tu peux pas bien rentrer le ventre. Nếu mà bụng mở, ép cái bụng khó lắm, tại mở không làm sao ép được. Cái bụng hơi thì ép được, ép sát vô được, mà bụng mở ép không được. Nè, cái khác biệt nhau là đó. Bây giờ mình muốn coi bụng hơi hay bụng ngỡ, mình biểu ta xẹp cái bụng coi biết à. Cái bụng mỡ nó xẹp không có được nhiều. còn cái bụng hơi nó xẹp xác được. Đại đạo song hành là sao? Đại đạo song hành là sao?
Đại đạo song hành, deux choses, c'est double pratique. Il faut d'abord distinguer qu'est-ce que la vie terrestre et la vie spirituelle. Comme tu nous as déjà expliqué plusieurs fois que la vie terrestre, c'est complètement éphémère et que la voie spirituelle, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, une fois qu'on a distingué les deux choses, il faut trouver un équilibre. Et mon nói là đại đạo song hành là cái chuyện đời với là chuyện đạo ấy, mình phải chia ra làm hai, mà mình phải kiếm cái quân bình giữa hai hai cái đó.
Nghĩa là đạo á, là trong cái phần hồn của mình, đồng cái tusk spirituel sẽ là anterior, sẽ làm thì tout ce qui est intérieur de nous ça fait partie de la voie. Đấy không? Cái đạo là bên trong, cái đời nó là bên ngoài, la vie terrestre c'est tout ce qui est l'extérieur, ce corps aussi ça fait partie de la vie terrestre, cái xác của mình cũng là đời. Thì bây giờ mình ở trong cái xác này mà mình sống trong cái đời này, mình cũng phải tu sửa trong cái cuộc sống của mình cũng phải sửa. Donc on doit aussi se perfectionner au niveau de notre corps comme au niveau de notre vie terrestre. Ở đời mình sửa cái gì? Ở đời mình sửa là mình lập lại trật tự trong cái cuộc sống của mình. Donc on doit aussi rétablir l'ordre dans notre vie terrestre, dans notre habitation terrestre, trong cái nhà của mình cũng phải lập lại trật tự. Trong cái cuộc sống của mình cũng phải làm lập lại trật tự. Donc au niveau de la vie terrestre, il y a les deux, il y a notre corps, il y a notre habitation, notre maison, et il y a notre vie, nos activités terrestres. Thì ngoài cái cuộc sống mà mình phải đi làm kiếm cơm, đi chợ nấu ăn rồi đó, thì nó có những cái chuyện cần thiết và những cái chuyện không cần thiết. Donc à, en dehors de l'obligation d'aller travailler pour gagner sa vie et de se nourrir, il y a des choses extra qui sont parfois nécessaires, parfois non nécessaires. Et c'est à nous de rétablir l'ordre et de faire le tri. Thì mình phải lập lại trật tự và mình phải sắp đặt lại cái cuộc sống của mình. Nha? Cơ thể của mình nó cũng phải có giờ giờ giấc. Thì cái nhà mình cũng phải có trật tự. Và những việc làm của mình là bớt đi những cái chuyện làm không hữu ích ở bên ngoài. Donc, và diminuer progressivement les activités non nécessaires à l'extérieur. Thì lúc đó mình mới cái đạo mình nó mới tăng. Cái đời của mình nó giảm bớt cái chuyện đời á, thì cái đạo nó mới tăng. Còn arrive và diminuer les activités terrestres non nécessaires, notre voie spirituelle va pouvoir se développer. Còn nếu mà mình chạy theo đời nhiều quá, mình đâu còn điển mà đâu có còn thì giờ để lo cho đạo, là lo cho phần hồn của mình nữa. Còn s'occupe trop des choses extérieures, l'aspect extérieur, on a du mal à s'occuper de son âme et à rassembler son énergie. Nhiều khi mình làm chuyện đạo cái gì cần thiết á, thì mình làm, còn những chuyện đạo mà làm cái vẻ bên ngoài cho vui vậy thôi á, thì mình cũng nên giảm bớt đi. Même au niveau des activités extérieures spirituelles, si c'est nécessaire, on le fait. Si c'est pas nécessaire et ça crée des perturbations, il faut le diminuer. Parce que tout ça, ça va Alex, si on a des activités pour aider les gens, pour imprimer les livres, pour faire des choses utiles pour les générations futures, on le fait. Et si pour s'amuser provisoirement, des fois, c'est pas nécessaire. Sauf si on en a besoin. Ngoại trừ mình còn cảm thấy cần những cái đó. Chứ khi mình thiệt sự mình hiểu rồi thì mình không cần mấy cái đó nữa. Thì phong là plus besoin. Mais ceux qui en ont besoin, ils continuent à le faire. Những người nào cần có những cái đó thì họ phải tiếp tục làm thôi. Thì thiệt ra ông Tư, ông nói là không có cho tổ chức gì hết mà. Et notre maître, M. Tư, il dit qu'il ne préconise aucune organisation terrestre. Il a dit qu'on a déjà une organisation que Dieu nous a donné, il faut s'en occuper. Mình có cái tổ chức của trời ban cho mình là cái tiểu thiên địa này, mình phải trở về mình lo cho nó. Còn chuyện bên ngoài là không cần thiết, cái đó cũng giả tạm mà thôi. Nhưng mà nhiều khi trình độ mình còn cần thì mình học qua đó rồi, rồi cũng phải thức tâm chứ không phải đi theo đó hoài. Câu đầu tiên.
Số 1. Hỏi: người tu thiền còn mạo danh tìm cách phá hoại phần hồn sẽ ra sao? Đáp: thưa người tu, thiếu thành thật và mưu mô phá hoại thì phần hồn sẽ bị đạo đạo ở tương lai. Số khổ khiến làm điều xấy quấy mà không hay, kệ. Nhân quả rõ ràng, thân phải chịu. Hại ai chẳng được, chẳng còn siêu. Câu bằng không đạt, công bằng không đạt, tâm không tiến. Hành hạ tâm mình khó đạt siêu. Première question. Que deviendra l'âme d'une pratiquante spirituelle de la contemplation méditative usurpant un nom pour chercher un moyen de saboter? Réponse. L'âme du pratiquant spirituel manquant de sérénité et rusant pour saboter sera damnée dans l'avenir. Son sort sera malheureux et le poussera à commettre des choses déraisonnables dans le savoir. Tense. La causalité est clairement établie et notre corps doit la supporter. Nous ne pouvons pas nuire à quiconque et que nous ne sommes plus sublimes. Quand nous ne parvenons pas à l'équilibre, notre conscience n'évolue pas. En maltraitant notre conscience, il nous est difficile de parvenir à la transcendance. Em sợ là mấy cái câu mà thiếu cái chữ A, làm mà đó, nó thiếu chữ A, em sợ là
Ở đây ok, câu số 1 à.
câu xong rồi.
Làm. Còn thì cái người tu mà thiếu thành thật và mưu mô là cái đó theo định nghĩa thì đâu phải là người tu nữa. Còn nghĩa là mình xưng danh tu thôi, chứ thiệt ra mình không có đúng nghĩa của một người tu. Donc les gens qui se nomment pratiquants spirituels et qui se comportent ainsi ne n'obéissent pas à la définition d'un vrai pratiquant spirituel. Donc il va à l'encontre de des choses, des enseignements spirituels. Il me dit ngược lại cái đường đạo. Thì mình phá hoại thì đâu phải là đường đạo nữa. Donc on cherche à détruire, à nuire. Donc on n'est plus dans la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est aider et construire. Aimer, construire. Đạo là thương yêu, tha thứ, xây dựng, chứ đâu phải là phá hoại. Còn mình đi vô con đường mình xưng danh tu mà mình mưu mô phá hoại, mình tưởng là mình tu, on croit qu'on est pratiquant spirituel, mais en fait on ne mène plus la vie de perfectionnement, tức là mình không có tu, thì tương lai là chắc chắn là sẽ bị đọa rồi. Donc c'est on sera damné forcément, il n'y a pas d'autre issue, c'est la loi. Qu'on va à l'encontre de la voie spirituelle, c'est sûr qu'on sera damné. Et on sera malheureux. Parce on commet des erreurs sans se rendre compte. Tại vì mình làm bậy mà mình không hay nữa. Mình tưởng là mình là tu. Mà tới hồi tính điểm thì mới biết là mình không có tu. Mình đi ngược dòng nữa, chứ không phải là mình không tu không mà mình còn đi ngược dòng nữa, thì đương nhiên là mình phải bị đọa rồi. Hắc bạch không phân minh thì quỷ rước, ma quỷ rước. Kệ, nhân quả rõ ràng, thân phải chịu, thì nó có luật nhân quả, parce que la loi de cause à effet existe de façon claire et nette, et nous devons le supporter, nous devons le subir. Hại ai chẳng được, chẳng còn siêu, on peut nuire à personne. Et finalement, on peut pas nous sublimer. On peut pas se sublimer. Công bằng không đạt, tâm không tiến. On ne parvient pas à la justice et notre cœur n'évolue pas. Công bằng. Công bằng, c'est la justice. Công bằng không đạt, tâm không tiến.
Công bằng, c'est pas l'égalité.
Non, công bằng c'est plutôt la justice. C'est plutôt la justice. Căng căng bằng mới là équilibre. À, hai cái nó khác nhau. Cân bằng với lại cân bằng là equilibre, công bằng là justice. La justice parce que c'est représenté par une balance. Donc la justice, il faut que la balance soit équilibrée des deux côtés. C'est pareil, tu vois, c'est l'équilibre. Et công bằng. Coi nha. Công bằng. C'est la justice ou l'équité? Công bằng. Hein? C'est la justice ou l'équité?
Oui, je voulais dire l'équité, c'est une sorte d'égalité, là, tu sais,
Voilà, équité,
équité
justice
plutôt.
sociale, équité, si on parle de la société et dans les traités équitablement. C'est une personne juste, donc on ne parvient pas à l'équité. C'est pas équilibre. Donc, il faut corriger ce mot. Cân bằng á, mới là équilibre. Chừng nào nó cân bằng mới là équilibre. Mà công bằng á, thì không phải là équilibre. Công bằng là équité, justice, égalité. Hành hạ tâm mình khó đạt siêu. Donc, on va maltraiter notre conscience et on a du mal à parvenir aux choses sublimes. Rồi, con fini.
Hỏi muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ thì cần tu sửa khối óc sớm trở về với trật tự và thanh tịnh với phương pháp đang hành. Trừ phi mưu mô phá hoại thì trược khí trong cơ tạng và khối óc không giải được. Kệ: trược khí hoàn hành, trí bất minh, từ bi biến mất, hại tâm minh, tâm mình và một tranh nhau giữ chức không thanh tịnh, rước trược không thanh, tự hại mình. Deuxième question. Que faut-il faire pour rétablir la paix dans notre organisation intérieure? Réponse. Pour rétablir la paix dans notre organisation intérieure, nous avons besoin de nous perfectionner spirituellement et de nous corriger afin que notre cerveau retourne tôt à l'ordre et à la sérénité au moyen de la méthode spirituelle que nous sommes en train de pratiquer. Sauf si nous hurlissons des ruses en vue de saboter. Nous ne pourrons pas alors éliminer l'énergie impure dans notre organisme et dans notre cerveau. Dense. Quand l'énergie impure sévit, notre esprit n'est pas clairvoyant. Quand la compassion disparaît, nous nuisons à notre conscience. Quand nous luttons pour garder notre fonction, nous ne sommes pas sereins. Quand nous accueillons l'impur, nous ne sommes pas purs. Nous nuisons à nous-mêmes.
Làm sao mà để tái lập sự hòa bình trong nội bộ của mình? Thì mình muốn tái lập cái hòa bình trong nội bộ của mình là trước hết là bộ óc phải tu trước, thượng bất chánh hạ tắc loạn, như là ở trên mà không có đàng hoàng là dưới nó loạn. Thì mình vô là mình có cái pháp soi hồn mà tái lập cái trật tự của khối óc trước, rồi mới lo cho cái phần dưới pháp luân thường chuyển. Còn mà nếu mà mình còn mưu mô phá hoại á, thì cái trược khí của cơ tạng và khối óc của mình nó khó mà giải được, cái pháp nó cũng không có giải được, tại vì mình không có sửa. Nhiều người ỷ lại cái pháp không, nhưng mà cái pháp mà mình làm nhưng mà mình không có chịu sửa những cái mà ngược đường như vậy á, thì cái pháp nó cũng không giải được. Donc ici, maître a dit que pour rétablir la paix dans notre fort intérieur, nous avons besoin de rétablir l'ordre du cerveau, rétablir aussi la sérénité avec notre dharma. Donc notre dharma vise d'abord à rétablir l'ordre du cerveau, parce que si la classe dirigeante n'est pas correcte, les subordonnés vont se révolter. C'est pareil dans notre microcosme. Si le sommet de la tête, si la tête n'est pas ordonnée, les entités ne sont pas ordonnées. Si l'âme n'est pas correcte, les entités, ils ne respectent pas et ils se révoltent. Donc, nous devons rétablir l'ordre du cerveau et la sérénité avec la méthode qu'on est en train de pratiquer. À l'exception de ceux qui continuent toujours à monter des ruses pour nuire, dans ce cas-là, on n'arrive plus à éliminer les énergies impures dans l'organisme et dans le cerveau. Même avec le dharma, on n'arrive pas à éliminer. Donc, les gens qui pensent qu'avec le dharma, ça suffit, et ils ne se corrigent pas, donc le dharma ne peut rien faire. On n'arrive même pas à dégager les énergies impures dans l'organisme et dans le cerveau. Nếu mà mình không sửa, mình hành cái pháp này cũng không có ích lợi gì hết. Nó không có giải được, tại nó nhiều quá rồi, nó dãy đầy rồi. mình nuôi nó, mình nuôi cái trược ở trong người thì làm sao mà cái pháp mình giải được. Si on nourrit, on cherche à nourrir les énergies impures en nous, la méthode peut rien faire. Mình tối ngày mình rước rượt không làm sao mà mình giải được. Còn cherche à récupérer que des énergies impures, même avec notre méthode, on peut rien faire. Rồi, câu số 3.
Hỏi tranh 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 giành
Tranh giành.
tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn, tại sao? Thưa, tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn là vì tâm không hành trí không khai, chỉ hiểu được một góc nào thôi, tưởng tưởng lầm là toàn giác. Kệ, trí tuệ không minh, trí khó bàn, từ bi không có, tâm không an, thiếu thanh tịnh, tâm chưa chưa giác, động loạn phần hồn, không chuyển sạch sang,
Có chuyển sang.
khó chuyển sang phần hồn. Troisième question, quand nous ne réussissons pas dans notre lutte pour la renommée et nous n'arrivons pas à ravir des profits, pourquoi nous fâchons-nous? Réponse. Quand nous ne réussissons pas dans notre lutte pour la renommée et nous n'arrivons pas à ravir des profits, nous nous fâchons parce que nous ne pratiquons pas dans notre cœur, notre esprit ne souffre pas, nous pouvons comprendre seulement sous un certain angle et nous croyons que nous sommes omniscience, tense. Quand nos esprits perspicaces n'est pas clairvoyants, il est difficile de discuter. En nous possédant pas compassion, notre cœur n'est pas en paix. Quand nous manquons de sérénité, notre conscience n'accède pas encore à la connaissance. Si nous sommes en proie de l'agitation, notre âme aura des difficultés pour passer.
Tranh danh đoạt lợi, hiện nay thầy nói những người mà xưng danh tu mà còn tranh danh đoạt lợi. Donc ici maître voulu parler des gens qui se nomment pratiquants spirituels et qui luttent pour avoir les renommées et les intérêts. Et s'ils ne réussissent pas, ils se fâchent. C'est parce qu'ils ne parce qu'ils ne pratiquent pas correctement et leur esprit ne se développe pas. Ils croient par erreur qu'ils ont acquis l'omniscience. Không có hành, tâm không có hành, thành ra cái trí nó không có khai. Cái trí không khai thì dễ làm bậy lắm. Còn l'esprit n'est pas développé, on commet des erreurs sans le savoir. Mình làm sai mà mình cũng không biết nữa, tại cái trí mình nó không có mở đó. Nó tâm tối vậy đó. Rồi.
Câu hỏi số 4. Không biết nguyên lý của đạo màu mà muốn làm sư phụ thì sẽ ra sao? Đáp, thưa, tu chưa mở trí tâm, chưa minh thì rất dễ sai lầm. Muốn làm sư phụ thì phải sáng suốt và thanh tịnh, chí công vô tự, tu thiền đứng đắn, nhiên hậu mới có cơ hội diệu tiến người kế tiếp để thực hiện công phu trí vững bền, giải minh đời đạo, đạt thông thông nền quy nguyên diện mối, tâm minh triết thành thật sửa mình, kính trọng nên. Quatrième question. Que deviendrons-nous si nous ne connaissons pas le principe de la voie spirituelle et que nous voulons nous poser en maître? Réponse. Quand nous nous perfectionnons spirituellement et que notre esprit ne souffre pas encore, notre conscience n'est pas encore clairvoyante. Il nous est très facile de commettre des erreurs. Pour jouer le rôle de maître, nous devons être lucides et sereins, parfaitement justes et impartiaux. Nous devons nous perfectionner correctement dans la contemplation méditative pour avoir ensuite l'occasion de guider les personnes qui suivent. Tense. Quand nous réalisons la cesse spirituelle, nous possédons un esprit solide et persévérant. En nous délivrant d'une manière clairvoyante, nous parvenons à pénétrer les fondements de la vie terrestre et la vie spirituelle. Quand nous retournons à la source de l'origine primordiale, notre conscience accède à la sapience. Quand nous nous corrigeons avec sincérité, nous devenons respectables.
Donc, y a des gens qui veulent se poser en maître, mais ils n'ont pas encore le niveau. Có nhiều người muốn ra làm sư phụ, nhưng mà chưa có đủ trình độ. Thì khi mình tu mà mình chưa có mở trí, mở tâm, thì mình rất dễ làm chuyện sai lầm mà mình tưởng là đúng. Donc, gros problème, c'est quand ils n'arrivent pas encore à ouvrir leur esprit et leur cœur pour devenir vraiment lucides, c'est très facile de commettre des erreurs. Pour devenir un maître, on doit être lucide et serein. Mình muốn trở thành sư phụ là mình phải sáng suốt và thanh tịnh. Parfaitement juste et impartial. Thành ra mình phải chí công và vô tư, không? Lúc nào cũng công bằng. Tu thiền đứng đắn. Nhiên hậu mới có cơ hội diệu tiến người kế đó, người kế tiếp. Donc, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir guider les gens qui suivent. Et si on n'a pas de niveau et on se nomme gourou trop tôt, on risque de faire des bêtises.
Anh bảo giỏi nhìn hai cái cười, câu cười dưới luôn anh. Quy nguyên nhiều mối tâm minh tiếp thành thật sửa mình tính trọng nên.
Bây giờ quy nguyên diền mối tâm minh triết, quy nguyên diền mối là nếu mà mình nói cái diện mối thấp nhất á, là cái đỉnh đầu của mình, cao nhất á, là cái nguồn cội của mình. Donc, quand on revient à la source d'origine primordiale, veut dire on revient d'abord au sommet de la tête, puis à notre origine. On devient vraiment lucide, sage. Lúc đó cái tâm mình nó sáng suốt lắm rồi, nó mới kêu là minh triết. Hiểu hết. Mình trở về đó là sáng suốt là mới có minh triết. Rốt cuộc là phải có sáng suốt mới có minh triết. Mà muốn sáng suốt là phải thanh tịnh. Thành thật sửa mình, kính trọng nên. Mình thành thật sửa mình á, thì lúc đó người ta mới kính trọng mình. Chứ không phải mình ra mình xưng sư phụ là người ta kính trọng mình. Donc on se corrige sincèrement, ça inspire du respect. C'est pas parce qu'on se nomme gourou ou maître qu'on nous respecte. C'est parce qu'on se pratique, qu'on se corrige et on se perfectionne sincèrement et on atteint un véritable niveau. Mình phải có trình độ thật, người ta mới kính trọng mình. Còn nếu mà mình giả thì từ từ người ta cũng biết. Bây giờ cũng có thầy giả từ trong vô vi ra cũng có vậy. À, bây giờ trên thị trường nó cũng có nhiều thầy từ trong vô vi ra. À, l'heure actuelle, il y a des gourous qui ont issu du vô vi. Ils ont le modifié pour avoir leur propre méthode. Mais sửa cái pháp chúng để có cái pháp của họ. Mais ils sont issus du vô vi. Nên mấy người đó là cũng tu thiền trong vô vi ra, nhưng mà làm sư phụ.
Em thấy cũng hay vậy chứ sao họ lấy cái phép của họ cũng giảng ông Tám rồi cái của họ nữa
Ờ, thì
à, thứ
thật
tư
ra là mấy người đó ra là bị cái khối thiêng liêng hết rồi. Et ceux qui
à.
se nomment comme ça, ils sont toujours guidés par les esprits maléfiques ou de l'autre du monde invisible plutôt. Có những cái người trong khối thiêng liêng nó vô nó hướng họ đi. Thành ra có nhiều khi họ làm những cái mình cũng không hiểu nổi. Tại
Nhưng mà
họ
khi mà cái phát đó là em thấy hình như cái phần đông là họ thực hành là ít cái đúng lắm, họ
thì
cũng có thực hành nhưng mà hình như em thấy sửa nó họ thực hành thấy ít đúng lắm, nói chung là không quan tâm đến cái chỗ thực hành nữa
cái sửa đời mà cái đường lối đi của nó cũng không có đúng nữa. Đầu cái non seulement is modifie la méthode mais il modifie aussi la voie. Cái đường hướng đi nó không có tốt nữa.
nhưng mà cái câu giảng họ cũng nói lấy của lời của ông Tám giảng họ cũng có lấy nhiều cái câu của thầy giảng nha họ nói theo cái đó nữa
Nhưng mà đâu đi con đường khác rồi đâu có hiểu thấu những cái gì thầy muốn nói. Cái pháp
nãy
này
hai chữ diện mối là hai chữ diện mối là anh bảo nói sao em chưa hiểu cho anh cao nhất là sao thấp nhất là sao
diền mối là cái gốc gác á. Từ đó mà ra nó
gốc
kêu là
hả
gốc gác cái diền mối từ đó mà ra. Cái diền mối là từ đó mà ra đó. Thì cái gốc gác của mình đó. Mình trở về cái gốc gác của mình đó. Quy nguyên là trở về cái nguyên thủy gốc gác của mình là từ Thượng Đế mà ra. Là nguồn cội.
còn thấp nhất là bộ đầu mình
Là mình ít mình phải đi lên ít nhất tới bộ đầu là từ đó mình mới đi về diện mối được. Không? Cái điểm mà cao nhất trong cái tiểu thiên địa của mình là cái đỉnh đầu của mình mà mình không về tới đó là mình đâu có bao giờ mình về cõi trên được. Về tới đó rồi mới đi ra ngoài rồi mới đi về từ từ đi về cõi trên, còn mình chưa lên tới đó thì mình không có đi đâu hết trơn
nói
á.
dễ hiện vậy mình không đi đâu được rồi đúng rồi mình đâu có lên đó của đầu đâu rồi lên
Đó.
đi
Mình chưa làm chủ lấy mình mà mình còn động loạn mà chuyện gì nó cũng có thể còn mình làm cho mình động vào, là mình chưa làm chủ lấy mình chưa đứng trên ngũ hành thì sanh khắc thì nó làm cho mình động. On est perturbable quand on n'arrive pas à résider au sommet de la tête, on est en proie à la perturbation. Selon les actions et les réactions face ou néfaste des cinq éléments. Ngũ
Yeah,
hành
nếu
sanh
nếu
khắc.
mà nó lên nó mà lên trên được một chút là mình không có làm nữa, nếu mà lên trên bộ đầu thì mình không có làm
Đến vừa đầu ở luôn đó là cái gì? Nghĩa là mình đã thống nhất thượng trung hạ. Con nari và résider au sommet la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà unifié les trois sphères. Toutes nos entités nous suivent. Et nous obéissent. Et tất cả chúng sanh nó theo mình và nó nghe lời mình thì đâu có làm loạn nữa. Mà lúc đó là mình đứng trên ngũ hành. À ce moment-là, on est au-dessus des cinq éléments. On ne subit pas les actions des cinq éléments. Lúc đó là mình đứng trên ngũ hành, là ngũ hành nó không có tác động cho mình nữa. Nghịch thuận sanh khắc đồ đó, là mình vẫn tỉnh bơ, không sao hết.
là mình đứng trên cung hành là coi như là mình điều khiển là chúng là được hết trường tung hạ.
là mình thì điều khiển hết cái tiểu thiên địa của mình rồi, mình làm chủ lấy mình, mình muốn thì được, không muốn thì không được, chứ không phải là mình bị, bây giờ là mình bị động phải không, chứ đâu phải mình muốn động, mình bị động. Mà khi mà mình lên tới đó là mình không bị nữa, tại vì mình không muốn động là nó không có động, mình không có bị chịu cái định luật của bên ngoài tác động như mình nữa, mà mình làm chủ lấy mình muốn thì được, không muốn thì không có cái gì được hết. Biểu yên là phải yên, không có được lộn
Vậy
xộn nữa.
là bây giờ mình động là mình bị động đúng không, chứ cái tâm mình đâu muốn động đâu, vậy là
Đó,
mình bị động.
mình bị tác động bên ngoài nó làm cho mình động, là tại vì mình chưa làm chủ lấy mình bị động.
Bị động là ra mình không làm chủ được là mình bị động, chứ mình thật ra mình cũng đâu muốn động đâu, mình tu thì mình đâu
À,
muốn động đâu.
mình đâu có muốn động, mình tu mình muốn tịnh chứ, nhưng mà mình muốn tịnh nhưng mà gió nó không ngừng nó vẫn làm cho mình động, là tại vì mình chưa làm chủ lấy mình, là đã tu là để trở về làm chủ lấy mình chứ không phải làm chủ người ta. Donc on pratique on mène la vie de perfectionnement pour devenir maître de soi-même et non pas maître des autres. Không phải làm thầy người ta mà làm thầy lấy chính mình. Cái đó là cái căn bản. Tu là để trở về làm thầy mình chứ không phải đi làm thầy người ta.
Mình phải đứng ở trên thôi là mình mới điều khiển là được, chứ mình còn nằm ở dưới này dưới tim này rất khó điều khiển quá.
Mình
Vì em
lên tới
thấy đọc
đó.
một bữa em đọc em thấy tiểu thiên địa, em thấy nó gồm bao gồm đủ hết như
Mình
vậy,
đâu
em
có
không
thấy
còn
đâu.
dí là mình đâu có thấy gì đâu.
Đâu có thấy đâu. Chừng nào mình đi vô trong rồi đó, mình mới trở về cái đỉnh đầu được. Mình chưa vô được mà, mình chưa thấy mà. Chỗ nào làm việc đàng hoàng, không đàng hoàng mình chưa thấy nữa. On n'arrive pas encore à voir notre microcosme. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas qui travaille correctement et qui ne travaille pas correctement. On ne connaît rien, on est dans l'obscurité. Mình ở trong cái sự tăm tối, cho nên mình không thấy gì hết. Mình sống trong cái tiểu thiên địa này mà mình không biết chuyện gì xảy ra trong. Thấy ngu không? Đâu có hay gì đâu mà đi làm thầy.
Hay hỏi đâu nội cái tiếng địa mình mà điều khiển không được, mà có đâu điều khiển người ta, em thấy
Mình không thấy, mình không biết cái
mà
chỗ đó trong đứa nào làm việc đàng hoàng, đứa nào không có làm việc đàng hoàng, mình đâu có thấy. Mặt mũi đứa nào sao sao mình đâu có thấy, tụi nó quậy ở trong mình đâu có thấy. Mình chỉ biết nó động thôi chứ mình đâu có biết nó ra làm sao. Mình chưa nói chuyện được thẳng mặt với tụi nó mà.
em thấy cái tiểu thiên địa mình đâu hay ít, em đọc
Lớn.
thấy gì ví dụ hồn hồn vía thì nó đã đầu rồi,
Lớn
là
rộng lắm.
ngũ tạng của mình đó, rồi các nhân nguyên mà theo ngũ tạng của mình là một ngũ tạng là 50 nhân nguyên đó, rồi 1.250 vị tỳ kheo, rồi lỗ chân lông đó, rồi gì tứ trụ hồ phân ở bốn ông tướng nữa, thấy gì nó tùm lum nhiều đó, sao mình điều khiển được hết.
Lớn rộng lắm nhưng mà mình chưa có vô động được, mình chưa có đủ cái thanh tịnh mà đi đi vô trong đó coi được, chưa đủ sáng suốt, thành ra con đường còn dài, vì tu được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ một kiếp người không có làm được bao nhiêu chuyện hết.
Dạ,
Rồi
em
con.
thấy một kiếp không đủ, không không đủ gì đâu đâu, em thấy vậy,
Thì
kiểu là một kiếp không đủ rồi hả.
bởi vậy mới cho nhiều kiếp là vậy. Rồi con đi
Nhưng
nghe
mà
chi.
mình cũng đừng có bất mãn đó, một kiếp không đủ là mình không bỏ càng chết nữa thì phải được bao nhiêu hay bao nhiêu.
À, được một ly hay một ly. Si on peut avancer d'un millimètre, c'est déjà un millimètre de gagné. Mais en une existence, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça que Dieu nous accorde plusieurs existences. Si on a la possibilité de se réincarner et de continuer la voie spirituelle, c'est déjà une grande chance. Nếu mà mình được đầu thai và được trùng tu là mình cũng có phước rồi. Phải không? Đừng có quên đường tu. Có trở lại cũng ráng tìm đường tu để tiếp tục hành trình của mình. Mình biết nó chưa có xong.
Bây giờ mình gặp cái pháp này mình bây giờ mà học kia mình không biết cho theo, bây giờ mình nghĩ ra chắc trước mình có quá tù rồi mình xuống mình gặp pháp này chứ mình thấy không không khó gặp được.
thì cũng có tu rồi, kiếp này cũng còn may mắn gặp để tiếp tục tu tiếp. Bây giờ mình ráng vun bồi để cho kiếp sau mình tiếp tục nữa. Thì nếu mình vun bồi hoài á, thì đương nhiên kiếp sau mình phải đi tìm đường tu nữa, mà ông trời sẽ giúp cho mình. Nếu mình thực tâm tu thì ông trời sẽ giúp cho mình tu tiếp. À, giờ mình không có tưởng là tu một kiếp là về nguồn cội nha. Hồi xưa mình không hiểu thì có đó nghĩ vậy được. Bây giờ hiểu rồi thì không dám nghĩ vậy. Phải chấp nhận cái sự thật. Đâu có ai muốn luân hồi đâu. Nhưng mà được luân hồi để tiếp tục hành trình là một cái sự may mắn chứ không phải là cái gì. Tại mình không có đủ trình độ sao vậy. Biết là luân hồi nó khổ thiệt. Nhưng mà phải chấp nhận để tiến hóa. Tôi cũng sẽ kể là cái reincarnation thì ngoài cũng phong tê tout sorte de malheur, de souffrance. Mais c'est aussi une chance de pouvoir continuer son itinéraire en tant qu'être
Hồi mình mới tu thì mình nghĩ nó đơn giản, nghĩ là
humain.
phương pháp này cũng đọc sách em nói năm năm ba năm mà à, có sách như tôi tầm đại học mới tu nó năm ba năm thì chịu khó thì thành mình tu hoài mình thấy cuối cùng cũng đâu rồi kìa. Mẹ em thấy cứ học hoài á nè, cứ lên chút học của mình cứ tu đồng thế có phải học biết rồi, còn nếu mà mình tu mà chơi chơi đãi đãi thì mình cũng không thấy bài đâu mà mình tu mình thấy cố gắng mình tu là mình thấy bài. Nhưng mà mình thấy bài vậy mình sửa nó mới tiếng, còn mình không thấy bài thì em nghĩ không thấy là tâm thua, không bao giờ nó dậm chân tại chỗ.
Thì tôi đòi hỏi cái sự thức tâm. Nếu mà mình tu mình không có thức tâm, mình không thấy cái gì sai hết trơn á, là nguy hiểm á. Donc còn mình là vì mission mà on a besoin de voir ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes pour se corriger. Et si on voit rien, c'est grave. Nếu mình thấy không có cái gì để sửa là nguy á.
Dạ đúng rồi, đây thì sửa là nghe.
Si
Nhưng
on
mà
voit
thực
quoi?
tâm này mình phải cố gắng mình giữ thanh tịnh, mình ráng mình tu nó thực tâm
Tâm
được chứ cũng không
tâm
không
là
mà
mình
nói
phải
khó được. Dạ.
đức tâm là mình phải sửa đổi ngay cái cuộc sống của mình.
Dạ.
Donc quand on s'éveille spirituellement, on se rend compte de ses erreurs, des choses inutiles qu'on a toujours fait, on rectifie le tir, on se corrige. Et dans notre vie et dans nos pensées, trong cái cuộc sống và trong tư tưởng của mình, trong tâm của mình nó cũng phải thay đổi. Có thay đổi thì mới có tiến hóa, mới có sự sáng suốt. Còn nếu mà mình không có thay đổi thì nó không có tiến hóa thì nó không có sáng suốt. Mình tu là cần có sự sáng suốt mà cần cái trí mình nó mở, mà muốn trí mở thì tâm nó cũng phải mở. Rộng lượng hơn. Rồi, tiếp tục.
Nhân quả nằm ở đâu? Đáp: Thưa, luật nhân quả nằm ở tâm người. Tâm làm thân chịu là vậy, không thể đổ thừa cho người khác được. Kệ: Lương tâm cắn rứt khó thông qua, ám ảnh trong lòng khó vượt qua. Níu kéo chơn hồn trong khó dứt, dây dưa lẫn quẩn động tâm an. Tâm A là gì đó? Tâm A.
Tâm A.
Rồi,
Chắc tâm an quá.
question numéro 5: Où se trouve la loi du karma? Réponse: La loi du karma se trouve dans la conscience de l'homme, c'est pourquoi le corps supporte ce que la conscience fait. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les autres. Pense. Quand nous sommes rongés par notre conscience, nous avons des difficultés pour laisser passer les choses. Avec des obsessions dans notre cœur, il nous est difficile de traverser. car elles retiennent notre me véritable dans l'impossibilité de l'abandon définitif. Quand nous tournons en rond autour des choses dans lesquelles nous sommes impliqués, nous avons le cœur agité.
Vì luật nhân quả nó nằm ở trong tâm mình đó. Thành ra thầy nói tâm làm thân chịu là vậy. Mình làm cái gì mà không đúng đó, thì cái lương tâm mình nó cắn rứt. Nó sẽ giày xéo mình, nó làm cho mình khổ, nhớ tới hoài. Donc la loi de cause et effet résiste dans notre cœur, dans notre conscience. Si on fait quelque chose de mal, c'est notre conscience qui nous punit, qui nous fait penser toujours à cette chose-là. Il nous laisse pas tranquille. Lương tâm nó dày xéo. Thành ra cái tâm làm thân chịu là vậy. Cắn rứt, lương tâm nó cắn rứt. Mình khó khó chịu lắm. Ám ảnh mình hoài. Thành ra cái phần hồn mình nó khó mà ra khỏi cái sự động loạn. Còn comme des erreurs graves, notre conscience ne peut pas se libérer des conséquences. De ces choses qui nous obsèdent. Rồi. Tiếp
Thứ
tục.
sáu, thực hiện tình thương và đạo đức để làm gì? Đáp, thưa thực hiện tình thương và đạo đức để giúp đỡ người nghèo, khổ, tự thức sự sai lầm của chính họ mà tu, để lu bu động loạn, tự mê mù, sống khổ, tự tu, tự giải ngu. Mê loạn không còn, tâm dứt thức thức giác, chính mình tu sửa chẳng còn ngu. Sixième question. Réaliser l'amour et la vertu spirituelle, pourquoi faire? Réponse. Réaliser l'amour et la vertu spirituelle, c'est pour aider les pauvres malheureux à prendre conscience eux-mêmes de leurs propres erreurs, en vue de mener la vie de perfectionnement spirituel. Pense. Quand nous sommes occupés par l'agitation, par nous-mêmes, nous sommes en proie à l'aveuglement. Quand nous vivons dans l'austérité et nous adonnons au perfectionnement spirituel, nous nous délivrons de notre stupidité. Quand nous ne sommes plus passionnés et agités, notre conscience s'éveille à la connaissance. Quand nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous corrigeons, nous ne sommes plus stupides.
Thực hiện tình thương và đạo đức không phải dễ làm ha. Donc, pour réaliser l'amour et la vertu spirituelle, il faut avoir le niveau de notre maître. Là đã thực hiện được tình thương á, là đã có từ bi rồi, c'est-à-dire là déjà la compassion. Compassion, c'est-à-dire il peut aimer même les gens qui l'attaquent ou qui le nuisent. Il arrive à l'aimer. Đạo đức là làm những cái chuyện ai cũng công nhận cái đó là đức. Donc là vertu spirituelle, c'est il a réalisé des choses que tout le monde connaît, même Dieu et les Bouddhas, des différentes orientations, les reconnaissent. Et à ce moment-là, il peut utiliser l'arme ultime de Dieu, c'est l'amour et la vertu spirituelle pour aider les gens qui sont pauvres et malheureux, pour qu'ils s'éveillent, qu'ils reconnaissent leur propre erreur pour se corriger. Et muốn giúp đỡ cho người khác tu á, là mình phải có tình thương và đạo đức thì mình mới làm được cái công tác đó. Mới làm được chiến sĩ của Thượng Đế. Người devenu soldat de Dieu. Pour aider l'humanité.
mà cái câu người người nghèo khổ ở đây là người nghèo khổ về hiểu biết về pháp lý, chứ không phải là người nghèo khổ về tiền bạc, phải không?
Có hai luôn, tại sao cái người nó nghèo, tại sao nó khổ, và tại vì nó không biết tu, nó ở cái giới thấp thì nó phải chịu nghèo chịu khổ, mà nó về đạo thì nó cũng không hiểu, nó không thấy được sai lầm cho nên nó mới cảnh khổ. Thành ra cái trình độ nó có cái trình độ mà người nghèo khổ là thường thường là nó bị nhồi vậy, là tại vì nó sai lầm quá nhiều sai lầm cho nên nó phải chịu cái luật nhân quả. Có nhiều người sanh ra nó sướng lắm mà tại kiếp trước nó có tu, không? Còn nếu mà mình sanh ra mà cái hoàn cảnh mình khó khăn á, là mình có tội nhiều á, donc con se retrouve dans une situation terrestre difficile, c'est parce qu'on est à un niveau bas et on a commis pas mal d'erreurs. Pour ça, on doit évoluer dans ces milieux-là. Et ceux qui mènent la vie de perfectionnement correctement dans cette vie, dans la prochaine vie, ils se réincarneront dans une des familles qui sont plus aisées et plus spirituelles. Những người mà ráng tu trong kiếp này, kiếp sau đầu thai lại trong gia đình đầy đủ điều kiện và có đạo đức hơn để giúp cho mình tu tiến hơn. Còn mấy người nghèo khổ là tại nó quá thấp rồi, nó không thấy được cái
Người
sự.
người ta đọc nói
Ừ.
tiếp đi.
Rồi, nói đi.
Cái lúc đó mấy cái người mà ta mất của cải thì cũng như là hồi mấy người chạy giặc á,
Thì mấy người đó cũng khổ. Mấy người đó hồi đó giàu mới bây
lúc lúc ta sinh đẻ ra ta giàu có, nghĩa sao?
Bây giờ nghèo à, bây
Là
giờ
chỉ
nghèo
để cười với
khổ.
lao về
Donc hiện parlé des gens qui avant étaient riches et quand ils ont
và
quitté le
on est né dans les au Việt Nam, on est né dans les années pauvres mais vraiment
ouais,
financièrement je
avant
pense.
ils étaient des millionnaires. Có nhiều người lúc trước ở bên Việt Nam nó giàu lắm á, mà lúc mà vượt biên ra đi ra qua bên này không còn gì hết. Mới tự nhiên nó nghèo và nó khổ rồi ha. Đã nghèo là hết tiền rồi, còn khổ nữa, khổ là tại vì tiếc của. Donc il y a des gens qui avant étaient très riches. Et quand ils ont quitté le Vietnam après cette leçon que Dieu a imposée, ils sont démunis. Et ils souffrent parce qu'ils regrettent leur fortune. Thì đó, nó khổ là tại vì nó không hiểu cái sự sai lầm của nó, mê của, cho nên nó mới khổ. Thành ra nếu mà thực hiện tình thương phải nói cho họ bớt khổ, là họ thấy trong cái cảnh đó họ không có khổ nữa. Nếu họ chấp nhận thì họ không có khổ, mà họ tiếc là khổ. Nhiều người ra đây tiếc hoài, khổ hoài á.
Ok, đã có sự chú.
Cái đó là cũng là nghèo khổ. Lúc trước giàu mà bây giờ nghèo mà khổ, khổ là tại tiếc. Tiếc uổng nó tự nhiên công khó mình xây dựng mấy chục năm, bây giờ tự nhiên một sớm một chiều nó mất hết à. Qua đây không còn xu nữa. Còn có nhiều người khôn hơn á, người ta chuyển đi trước. Tôi
Yeah,
biết.
je pense que j'ai notre raison, c'est-à-dire que mình giàu có mình mà không có cái từ bi á,
Không
thì
có chia sẻ đó.
mình có phải cũng bị mất nữa.
Thì nếu mà mình có nhiều của mà mình chỉ ôm của mà mình không có làm phước á, thì ông trời ông lấy là hết luôn, ông có cho lại. Còn có nhiều người nó qua đây nó làm lại được là tại vì nó còn phước. Có nhiều người nó hết phước là nó hết luôn à, mất hết rồi à. Thì lúc mà nó có nó không có chia. Còn có nhiều người nó biết chia, thành ra qua đây ông trời ông cũng cho lại. Rồi có người người ấy, nó tính trước là nó cũng chuyển đi một phần, thành ra qua đây nó cũng không có mất hết, nó cũng còn phước đó. Thiệt ra nói chung là cũng là phước đức thôi. Nếu mà mình không có phước thì mình không có giữ được cái gì hết trơn, mình tưởng mình giữ được chứ. Ông trời ông đã cho thấy là một sớm một chiều mất hết, cũng như nhiều người đang có nhà cửa ngon lành như cháy rừng cái nó tiêu hết, hay là động đất cái nó sập hết, hay là lụt lên nó tiêu hết, nhiều người vậy đó. Nhiều người tự nhiên nhà tự nhiên nó bị nứt hết rồi bán đâu có được nữa. Nhiều người nhà sập hay là cháy hay nó lụt.
Il y a aussi un autre cas, c'est-à-dire que comme dans la vie terrestre, on était aisé et on a réalisé des mauvaises affaires, on est devenu pauvre, banqueroute par exemple, ou faillite. Et là, c'est aussi une leçon pour nous de reconstruire.
Ouais. Nhiều người hồi đó cũng như làm giàu trên xương máu của người ta đó, thì ông trời ông lấy lại là cũng để thấy, để mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Il y a des gens qui sont riches de façon malhonnête aussi. Et faut qu'ils s'éveillent. Cái mục đích của ông trời là muốn cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa, mình tiến thôi, chứ không có gì hết. Còn tất cả những cái gì của cái nghèo giàu thế gian cũng là tạm thôi. Bây giờ không nghèo thì mai mốt đi là cũng hai bàn tay không thôi. À, cũng không đem theo được cái gì hết. Non, tout ce sont des leçons sur terre. Tout c'est provisoire. Tout ce que Dieu nous donne ou nous reprend. Et ça fait partie des leçons. Cái gì mà ông trời ông cho hay ông lấy lại cũng là bài học ở thế gian thôi, chứ không phải cái gì của mình hết trơn. Mình đừng tưởng lầm của mình mà mình khổ. Faut pas croire que ça, cela nous appartient. Tout est donné par Dieu et Dieu peut tout reprendre. Soit tout de suite, soit notre décès. On doit tout laisser. On peut même faire de cái gì hết.
J'ai des amis qui se font ruiner par le divorce et que j'ai expliqué à ces gens-là que tu as la chance que les créanciers viennent te réclamer des dettes et qu'il faut que tu reconstruis pour être conscience de la chance que tu as.
Ouais. Thì mình xuống đây mình hiểu rõ là mình xuống đây trong cái định luật vay trả thì mình dễ hiểu đạo. Con si on comprend qu'on est venu ici pour régler nos dettes dans la loi de la dette et de l'emprunt. Donc si on perd quelque chose, c'est comme Hiển disait, c'est l'occasion de rembourser. Chủ nợ nó tới nó kiếm mình gọi mất công đi tìm đó. Donc, le créancier vient nous chercher. On n'a pas besoin d'aller le chercher.
Donc, je profite que ça n'est pas là. Moi, c'est ma créancière. Elle est toujours là.
Cũng còn thiếu nợ. Cũng còn thiếu nợ. Đồng trong định luật vay trả hết rồi, không có gì. Có nhiều người mình thấy tại sao nó phải trả hoài là lại nó còn thiếu nợ. Có nhiều người nó không chịu trả. Yeah, nó không có nợ, nó không có trả, nó không có làm gì cho người kia hết á. Không có thiếu nợ. Mà mình phải làm cho nó hoài là mình còn thiếu nợ mà không có được than.
Moi, ça me rappelle une histoire avec Monsieur Tam. C'était au début quand il venait nous visiter en France. Un jour, il a demandé à ce qu'on achète une bouteille de whisky. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Et on m'a dit, va voir un de ses amis. Et j'ai eu la chance de pouvoir être avec Monsieur Tam ce jour-là. Et il est allé voir quelqu'un qui s'occupait d'un restaurant. Mais quand je dis qu'il s'occupait, c'était un restaurant pauvre. C'est-à-dire qu'il devait faire le ménage, il devait faire la cuisine, il devait tout nettoyer, il était au service de ses clients et il gagnait une misère. Et j'ai demandé, mais qui c'est cet homme? Et on m'a répondu après, c'était un ami de M. Tam au Vietnam. Et souvent, il était très riche. Au Vietnam, il était propriétaire de trois restaurants et de trois restaurants luxueux. C'était quelqu'un de très riche. Et souvent, M. Tam le croisait. Il paraît qu'il était en Jeep et disait à M. Tam, viens, monte, on va aller au casino, je te paye tout, on va bien s'amuser. Et M. Tam disait, non, je dois mener la vie spirituelle. Et M. Tam était à pied et il se rendait chez M. Te. Donc il devait tout faire à la marche à pied et il a refusé à chaque fois d'aller avec son ami. Et puis plus tard, bon, la situation au Vietnam a changé et cet homme aimait beaucoup M. Tam. Et en même temps,
Pour lui, M. Tam, c'était quelqu'un qui lui a porté chance. Donc cet homme, c'est celui qui a payé le voyage Boat People de M. Tam. C'est lui qui a payé le voyage à M. Tam. Et je crois qu'il l'a fait, je ne veux pas être méchant, mais parce que M. Tam, il savait que M. Tam allait lui porter chance. Et c'était le cas. Et cet homme, en plus, c'est celui qui conduisait le bateau. Et c'est celui qui a failli être lynché par les gens qui ont vu qu'il profitait. Il avait demandé le maximum d'argent. Il avait entassé le maximum de personnes pour toucher le maximum d'argent. Et il n'avait pas tenu compte de la sécurité des gens. Et le bateau les chavirait quand ils ont été accueillis par le bateau Surcouf de Français qu'ils ont été déposés aux Philippines. Et cet homme, quand j'étais dans son restaurant en Paris, enfin, c'était pas son restaurant, il n'était pas propriétaire. Cet homme m'a pris à part et il m'a dit, tu sais, Alain, j'étais propriétaire au Vietnam, j'avais trois restaurants et regarde aujourd'hui dans quelle misère je suis. Cet homme qui était riche, qui avait tout, et Monsieur Tam est venu le voir, pas avec un cadeau, innocent, il est venu avec une bouteille de whisky. Parce que cet homme aimait le whisky. Et il le fait cadeau de ceux qu'il aimait. Et ça m'a beaucoup touché, cette histoire, parce que c'est là, quand on est face à quelqu'un qui a tout perdu, qui a mené une vie extraordinaire de luxe, et qui après se retrouve sans rien, ça fait drôle de le voir dans cette petite bicoque, dans ce restaurant qui était... Beaucoup de Vietnamiens ont connu ça, des gens pauvres, des gens pauvres, des gens. Il y avait des saletés partout, il y avait des morceaux de choses, des objets qui traînaient partout. C'était misérable, misérable. Il vivait là. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu après. Je crois qu'il n'a pas suivi. Il n'était pas intéressé par le veau-vie. Il était intéressé par sa vie, les jouir de la vie.
Là, cái chuyện là đó thầy qua bên Pháp đó, thầy có nhờ đi mua một chai rượu whisky để đi cho một đi thăm và cho một người bạn, mà người bạn đó là hiện giờ hiện lúc đó, đó thì đang làm trong cái một cái nhà hàng rất là nhỏ, không có được tốt đẹp lắm. Mà cái ông đó là cái ông mà hồi đó ở bên Việt Nam có ba cái nhà hàng sang. Lúc mà bệnh thì rất là sang trọng. Khi mà ông lái xe ông đi chơi, ông gặp thầy đi bộ, đi lên gặp ông Tư á. Thì ông nói đi lên đây, lên tôi chở đi chơi, đi đánh bài cờ bạc, đồ chơi vui lắm. Mà thầy không đi. Thì khi mà mất nước rồi á, thì ông đó là cái ông chủ ghe đó, ông lái tàu đó, ông mới trả tiền cho thầy đi theo ông. Tại vì ông biết là có thầy á, thì nó mọi sự nó yên. Thì qua bên đây rồi á, thì ông mất hết rồi, thì ông phải đi làm công cho người ta á, thì từ cái chỗ một người chủ giàu sang mà bây giờ thấy nghèo khổ, thì dòm cái cảnh đó thấy là rất là cảm động. Thì thầy muốn tặng ông một chai rượu whisky á, tại vì biết ông thích uống cái rượu đó, thành ra mới tặng ông. Je crois qu'il a voulu à tout prix que Monsieur Tam parte avec lui sur le bateau, parce qu'il savait très bien qu'avec Maître, il n'y aura pas de soucis.
Voilà.
Il n'y aura pas de révolte.
Tout à
Sinon,
fait.
il risque d'avoir de gros problèmes. C'est pour ça qu'il lui a payé gratuitement le voyage. Pas intéressé.
Et c'est vrai, il paraît que les gens sur le bateau, c'est Fiung, tu sais, la famille Chen, là, ils m'ont dit, mais les gens allaient le lyncher, ils voulaient le jeter à la mer. Et c'est
Oui.
Monsieur Tam qui l'a sauvé, c'est Monsieur Tam qui l'a défendu.
Mais il a la chance de savoir à l'avance.
Mais tout à
Il a embarqué M. Tam pour sa sécurité, quoi.
Et c'est triste parce qu'après on l'a jamais revu Et à mon avis, il n'a pas compris, il a continué une vie de lutte, de gagner de l'argent, de gagner quelques centimes. C'était une vie triste, misérable.
Donc, il faut avoir plusieurs vies de souffrance comme ça pour un jour s'éveiller et rechercher la voie. Ta phải chịu nhiều cái kiếp khổ như vậy để ngày nào đó thức tâm khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp. Donc des fois la dose n'est pas suffisante. Donc il faut attendre d'autres doses pour pouvoir s'éveiller. Un jour ou l'autre il va s'éveiller, mais on sait pas quand, c'est ça. Ngày nào đó cũng thức tâm mà không biết bao giờ. Thành ra mình thức tâm được rồi, đừng có bỏ. Mình ráng mình bám lấy để mình đi luôn. Donc, il faut éveiller, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont lâché hein, sur notre parcours, on a bien vu. Il y a plein de gens qu'on n'a jamais retrouvés. Pas nhiều người lúc trước mình gặp mà không bao giờ gặp lại. Hein. Nghĩa là đi có duyên gặp nhưng mà không có duyên theo. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 7. Người tham lúc nào cũng sợ nghèo, tại sao? Đáp: Thưa, người tham muốn có nhiều hay sợ mất. Người làm chính trị sợ mất nước, có nước mà không biết tu bổ sửa chữa cho tốt, ngược lại rước động tâm thân bất ổn, sanh bệnh nan y, bất ngờ không không lường trước được, càng tính toán càng hại thêm tệ, lúc sâu cực quậy càng lún sâu, pháp giới không thông, pardon,
Lún sâu cửa quậy càng lún sâu.
lún sâu cửa quậy càng lún sâu, pháp giới không thông lại muốn cầu, tự hại chính mình sao cứu được, ăn sâu chính mình nạn càng lâu. Septième question: Pourquoi les personnes stupides ont-elles toujours peur d'être pauvres? Réponse: Les personnes cupides, désirant posséder beaucoup, ont souvent peur de perdre. Les politiciens ont peur de perdre leur pays. Ils possèdent une nation, mais ils ne savent pas l'améliorer et la réparer pour la rendre meilleure. Par contre, ils accueillent l'agitation pour ne pas avoir de tranquillité dans leur esprit et dans leur corps, causant des maladies incurables, soudaines, imprévisibles. Plus ils calculent, plus ils se nuisent encore davantage. Pense. Quand ils s'enlisent profondément, plus ils s'agitent, plus ils s'enlisent profondément. Ne comprenant pas la sphère du dharma, ils désirent pourtant faire des prières. Comment pouvons-nous nous sauver quand nous nuisons à nous-mêmes? Plus nous dévorons nous-mêmes, plus notre malheur perdure.
Người nào tham lúc nào cũng sợ nghèo. Donc les gens qui sont avides, ils voient toujours qu'ils sont pauvres. Ils ont peur de perdre. Muốn còn mà sợ mất. Les gens qui font de la politique, ils ont peur de perdre leur patrie. Mais ils ont un pays à l'intérieur, dans ce microcosme, et ils ne savent pas de perfectionner. Et finalement, il récolte des perturbations qui provoquent des maladies incurables. Mình tham nhưng mà tới hồi mà mình bị mang một cái bệnh nan y á, thì cái của cải nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Donc, on est avide, on veut tout accumuler pour soi, mais quand une maladie incurable survient, et c'est de façon imprévisible, on va tout perdre. C'est par manque de lucidité, de compréhension des lois divines. Mình không hiểu luật trời mà mình tham thì rốt cuộc chỉ khổ thôi. Ok.
Cái mấy người chính trị đâu phải là mất nước không, người ta
Quyền.
mất quyền đúng hơn, phải mất
Yeah. Đúng rồi, mấy người làm chính trị thì nó tham lắm, nhiều khi rằng nó lợi dụng tiền của bá tánh nó xài cho đã. Beaucoup d'affaires mansaines dans le milieu politique, ils profitent toujours de la situation par avidité. Quand tu as une position, tu essayes de grignoter par-ci, par-là, tout l'argent du public, là où tu peux utiliser pour t'enrichir, tu le fais. C'est pour ça qu'il y a plein d'affaires en justice sur les hommes politiques. Mấy người làm chính trị tham vô thấy của chùa, thấy xài cho nó đã, không lợi dụng á. Nhưng mà những cái tánh đó thì có dây là có trả, không lấy ăn của bá tánh thì có ngày cũng phải trả. Có nhiều người tham quá cho nên bị ở tù liền. Il y a des gens qui s'aiment, sont même, qui vont même en prison à cause de leur avidité et de leur ignorance de la loi divine. Nhiều người nó không hiểu luật trời, nó tham riết vô tù ngồi luôn. Ở đây thấy nó moi ra mấy cái chuyện của mấy người làm chính trị rất là nhiều tham lam. Không phải tham, nó tham quyền để lên trển, nó có chức, có gì rồi đó, nó mới tham của, nó mới lấy của được. Cũng vì tham. Ừ. Rồi, hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Merci tout le monde. Semaine prochaine.
Chào tất
Cảm
cả
ơn
các bạn.
Merci Bảo, merci tout le monde.
Merci
Cảm ơn Bảo,
Bảo. Cảm ơn
merci
bạn Đào.
tout le monde.
Cảm ơn bạn
Chào
Đào.
các bạn.
Chào.
Xin chào tất cả. Au revoir tout le monde.
Rồi. Tắt nha.
Revoir tout le monde.
Au revoir.
Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Salut, Jean-Claude.
Bon, je coupe, hein.